Tập đế, tức là còn ở trong cái phần tứ đế, tập đế tức là nói để đủ là gọi là tập thanh đế đó, hoặc là khổ tập thanh đế, tức là thứ nhất nói về cái ý nghĩa tập đế này, tức là chữ tập á, tức là nó gom góp, nó chứa nhóm, tức là gom nhóm các cái nhân khổ của sinh tử trong ba cõi, thì đây là cái gọi là cái chân đế sinh khởi và là cái nguyên nhân của các khổ ở trong thế gian. Vậy tức là khổ đế là cái quả, còn tập đế này là cái nhân của thế gian, tức là cái nhân quả trong cái sinh tử luân hồi. Vậy tức là khổ đế và tập đế đó là nhân quả của sinh tử luân hồi, cho nên gọi là nhân quả của thế gian. Còn phần diệt đế và đạo đế đó thì mới gọi là nhân quả của xuất thế gian. Cho nên đây gọi là cái chân đế về sinh khởi đó, không? Tức là nguyên nhân của các khổ ở trong thế gian này. Như vậy thì nếu mà ai mà sống ở trong thế gian này mà còn có cái nhân này gom nhóm á, là sao? Là còn khổ. Còn có nhân này tức là còn khổ, tức là còn đi trong sinh tử, không? Dù cho tu cách gì nhưng mà còn có nhân này là còn đi trong sinh tử, còn khổ, tức là còn bị sinh tử đó. Vậy thì đó là mà đó là những cái gì, tức là đó như là những cái phiền não nhiễm ô, như là tham sân si mạn nghi ác kiến đó. Nhưng mà nói gọn lại á thì Phật thường nhấn mạnh là ái dục hay là tham ái chấp ngã, tức là ham muốn bám vào cái ta này, ham muốn bám vào cái ta này, ham muốn ở trong ba cõi chứ chưa muốn ra khỏi ba cõi, thì tức là còn khổ chi nữa, tức là ham muốn ở trong ba cõi này chưa muốn ra thì tức là muốn đi trong sinh tử, mà muốn đi trong sinh tử thì tức là muốn khổ. Vậy cho nên rồi hãy còn những cái ham muốn này là còn khổ, thì vậy là thì đúng ra nếu mà xét theo cái lý thật á thì như vậy thì khổ là không có gì là phải than trách hết á. Phải không? Tại vì mình muốn mà, phải không? Chứ đó, muốn mà là than trách gì nữa. Rõ ràng phải không? Đó, cho nên đó, còn có những cái gọi là ái dục hay là cái tham ái chấp ngã này là còn ham muốn ở trong ba cõi này chưa muốn bỏ nó, thì tức là còn khổ thôi, tức là cái nhân còn, tức là còn chịu sanh tử luân hồi, như vậy tức là bởi vì còn muốn ở trong ba cõi là còn có chỗ sanh, mà sở dĩ còn có chỗ sanh là bởi vì còn có cái tham chấp vào cái ngã này, tức là còn có ta thì phải còn có chỗ để mà ta sanh, là không có dám buông nó, không? Thì cái đó là cái dòng luân hồi sinh tử nó tiếp nối ở chỗ đó, khổ, cái khổ lớn đó là cái khổ lớn sanh tử đó, nhưng mà tại sao gọi là tham ái chấp ngã là cái nhân của khổ? Bởi vì chúng sanh á là mê lầm, không? Mê lầm thì do mê lầm cho nên cái không phải là ta, không phải là ngã đó, mà chấp là ngã, là ta, rồi tham đắm, rồi bám chặt vào nó, không? Chính là tham đắm bám chặt vào nó cho nên là cứ tìm cầu mọi cái để thỏa mãn cho nó, thì từ đó mới tạo nghiệp, đó thì chịu khổ chứ gì nữa. Nếu mà quý Phật tử mà khéo quán kỹ lại coi, khi mà mình mới vào bào thai đó, hoặc là mới mà gọi là mới thụ thai đó, thì cái ta này nó là gì? Lúc đó có kilo nào không? Không có trăm gram nào nữa. Phải không? Không có trăm gram nào hết. Bây giờ có mấy chục ký. Thì vậy quán kỹ vậy đó, thì vậy thì lúc đó là cái ta này là cái gì? Cho nên phải có sự quán chiếu vậy đó rồi mới thấy được những cái gọi là mê lầm của mình, thấy không? Tức là ban đầu là vậy, là mới lúc đó thì chưa có gì hết, không có kilo là hết, không có cả trăm gram nào hết, thấy không? Rồi ở trong đó đó thì mới vay mượn tứ đại đó, dần dần lên, thấy không? Thì nó mới được lớn lớn dần dần lên. Rồi khi mà sinh ra đó thì lại vay mượn rộng thêm, thấy không? Thì càng vay mượn rộng thêm cho nên nó càng ra nó nặng thêm. Chúng gì hết, thấy không? Rồi vay mượn nhiều thì nó nặng, nó nặng thêm, nhận dần. Mà khi nó nặng rồi á thì sao? Thì chấp đó là ta. Đó, khi nó có ký lô rồi đó thì mới chấp nó là ta. Đó, thì tức là chấp nó càng nặng thêm nữa. Đó, mà chấp nặng thêm thì rồi lại càng sợ mất nó, phải không? Đó, cho nên rồi càng lại bám chặt thêm, sợ mất chỗ nương thì đó là khổ gì nữa. Đó, cho nên đó gọi là mới có gọi là từ cái ái ngã đó. Ái ngã tức là mến luyến bám chặt vào nó. Cho nên rồi chính vì từ cái chỗ ái ngã đó mà mới sanh ra tham, rồi sanh ra sân, sanh ra ganh ghét, bỏng chán, kiêu mạn, rồi ích kỷ, hoặc là hơn thua, được mất khổ vui vân vân, tức là đủ thứ trên đời, không đủ thứ, nghe là những cái tâm tình đó gọi là tâm tình bất bình đẳng đó. Dây chặt lại nó hết. Sao gọi là bất bình đẳng? Tức là nó thiên về nó. Cái gì là cũng thiên về nó hết, phải không? Thiên về ta hết, cho nên là gọi là bất bình đẳng đó. Thí dụ yêu ghét hơn thua được mất, cái gì là cũng phải là nghiêng về nó hết, không? Cái gì mà nó thích thì nó yêu, còn nó không thích thì nó không yêu, nó ghét, không? Tức là nghiêng về nó là được mất cũng vậy, không? Điều điều là coi như là nghiêng về nó, cho nên gọi là những cái tâm tình gọi là bất bình đẳng đó, không? Thì đó là cái con đường tạo nghiệp đó, tạo nghiệp rồi chỗ đó mà đó. Như vậy thì càng nuôi lớn thêm cái ngã, phải không? Tức là luôn luôn là dây chặt bám nó, càng nuôi lớn thêm, mà càng nuôi lớn thêm thì càng sợ mất nó nữa. Không? Đó. Rồi cũng vừa sợ mất nó, không? Mà cũng vừa sợ đụng đến nó nữa. Đó. Tức là sao? Thí dụ như quý vị kiểm lại coi, khi mà mình tự ái á, thì tự ái là gì? Tự ái là gì? Tự ái là đụng đến nó chứ gì nữa. Phải không? Rồi, đụng là nó không muốn đụng đến nó, mà giờ đụng đến nó là tự ái chứ gì nữa, phải không? Chứ có gì đâu. À, rồi những cái như là tự phụ, tự tôn, tự đại đó là gì? Là muốn đưa nó lên cao chứ có gì đâu. Phải không? Rồi vậy thôi. Nhưng mà cuối cùng rồi á thì nó cũng phải mất, tức là phải đi đến cái chết. Vậy tức là sợ cũng không khỏi. Thì khi đó mới gọi là mất cái chỗ bám, mà mới chới với, mới liền vơ vào, không? Vơ vào để mà tìm cái khác, tức là đó là khổ đó, không? Cho nên có bài kệ là gọi là xưa nay trước mắt sờ sờ, có gì thiếu thốn mà quơ thêm vào. Rồi khiến cho đã sáng từ lâu trở thành mù tối còn đâu thế nào. Tức là cái sáng thật của mình đó, từ lâu nó vốn nó sẵn sáng rồi. Tức là cái chân thật của mình đó, nó vốn sáng suốt sẵn có từ lâu rồi. Tức là cho nên là, nhưng mà sao khiến nó thành mờ mù tối? Bởi vì quơ cái khác vào rồi. Thấy không? Đó, tại nó cái sẵn này nó phải mù tối. Cho nên đó là thành ra gọi là mê lầm điên đảo. Như vậy tức là quên nó, không giờ bám cái khác, quên bây giờ không còn nhớ tới nó, mà giờ quên thì đụng cái gì thì sao, thì chụp cái đó thôi chứ đâu có chọn lựa được, phải không? Lúc đó đâu còn sáng suốt để mà chọn lựa, gọi là bị nghiệp dẫn, không? Cho nên là hãy quên, đụng cái nào thì bám cái đó thôi. Mà nếu mà đụng mấy cái chừng thì sao? Thì đúng là khổ, càng thêm khổ nữa, phải không? Nếu mà thí dụ như mà lỡ mà quên đụng trúng mấy chừng rồi đó thì có dám buông không? Cũng không dám buông luôn. Quý vị thấy không? Cho nên đó là cái mê lầm, cái đau khổ, tức là đó là để tìm ở chỗ tái sinh đó. Vậy cho nên gọi là dòng luân hồi nó tiếp tục tiếp nối. Mà như vậy thì trong cái dòng mà nó luân hồi tiếp nối đó thì càng lại tô vẽ nhiều lớp, nó đậm thêm cái vọng ngã này nữa. Tức là sao? Tức là tô vẽ nó thêm nhiều cái hình dáng mới nữa. Mỗi một đời á là một cái hình trạng, mà vậy mỗi đời là tu nó thêm một cái, cho nó thêm một cái hình dáng, mỗi đời cho thêm hình, cho thêm cái hình dáng nữa, nhiều đời càng chồng chất thêm, cho nên rồi không biết còn hình nó là hình gì nữa. Phải không? Nghe, mỗi là giống như là mình tô vẽ nó thêm một cái lớp mặt, rồi đời khác tô thêm lớp nữa, tô thêm lớp nữa, thành ra rồi nhiều đời vậy rồi chốt cuộc rồi là không còn nhớ tới cái bộ mặt ban đầu của nó là gì nữa, phải không? À, cho nên đó là gọi là quên mất bản lai diện mục. Đó, không còn nhớ bản lai diện mục gì nữa. À, cho nên đó gọi là sống trong vô minh. Như vậy để cho thấy rằng như ái ngã là cái nhân luân hồi sinh tử, là cái nhân của lo sợ, của đau khổ đó. Không? Cho nên ngài thiền sư Đặng Ấn Phong có lần ngài không biết lý do rồi đó, ngài thiêu chết vị tăng. Không? À, thì cái vị tăng này chết rồi thì mỗi đêm cứ thường hiện hình trở về để mà đòi thân. Không? Làm cho trong chùa nó là tăng chúng cũng bất an. Cứ tối tối hiện về đòi thân, thì thiền sư Đặng Ấn Phong ngài biết, ngài mới đến, ngài mới hỏi ông đã chết chưa mà về đây đòi. Thì cái hồn của ông tăng đó nó đã chết rồi, thì ngài mới bảo ông đã chết rồi thì còn ai đòi nữa. phải không? Ông đã chết rồi thì còn ai đến đây đòi nữa. Thì ngay đó là cái hồn ma của ông tăng liền thức tỉnh, và từ đó về sau là biến mất luôn, không còn đòi nữa. Đó, thì đó là do nghe là cứ bám vào cái thân này nè, cho là mình, cho nên là mất nó là tưởng đâu là mất mình rồi, cho nên là cứ nghe là chết rồi nghĩ mình chết nhưng mà là còn nhớ cái thân này, cho nên là về đòi thân. Đó, cho nên là ngài mới gọi là cảnh tỉnh đó, đánh thức đó. Vậy thì nếu mà gọi là ông chết rồi, mà chết rồi thì còn ai biết đòi thân, còn biết rồi thì đâu có chết. Đó, đó, cho nên rõ ràng về để thấy rằng đó là cái mê lầm. Không? Cho nên ngài Liên Hoa Sanh đó, ngài cũng có cái những cái lời dạy cho hàng đệ tử, tức là ngài nói là con có thể trân quý cái thân thể máu thịt này và bám chấp vào nó như là chính con. Không? Tức là cái thân máu thịt này đó, trân quý bám chấp vào nó, cho nó như là chính là con, nhưng vì nó chỉ là sự vay mượn từ các duyên, tức là từ các nguyên tố thôi, nên trừ phi con đạt được pháp thân vô sanh thì nó sẽ nhanh chóng vượt mất, tức là làm gì làm nó cũng vượt mất khỏi con. Thế nên hãy trân quý và nắm chặt lấy pháp thân vô sanh. Cái đó mới là cái bền. Còn cái này thì dù cho trân quý bám chấp cái thế nào đi nữa rồi nó cũng vượt mất. Thì mình thấy đúng là cái việc làm đúng như Phật dạy, là giống như là cái việc làm mà gọi là kết những cái sâu chuỗi bằng hạt bong bóng nước. Kết những cái sâu chuỗi bằng hạt bong bóng nước thì kết chừng bao giờ được. Đó, thì đó gọi là việc làm gọi là làm không công đó. Uổng công, không? Cho nên đúng là gọi là chúng sanh gọi là sống trong điên đảo là như vậy, bởi vì một cái niệm bất giác từ ban đầu quên mất cái gốc chân thật của mình, không? Rồi mới sinh cái điên đảo chấp vào cái ngã này, rồi mới lăn lộn ở trong sinh tử luân hồi. Đó, nếu mà ai mà mở được con mắt gọi là con mắt trí tuệ của Phật, hoặc là được gọi là cái trí gọi là túc mạng thông á, mà túc mạng thông mà được túc mạng thông mà gần bằng của Phật á, không? Chứ còn những vị thường thì cũng chưa, những vị thường thì thấy từ một ít đời thôi, trăm đời hoặc ngàn đời thôi, còn Phật là thấy vô số đời, vô số kiếp đó, thì mới thấy ghê sợ. Cho nên có một lần, lúc mà Phật mà ở trong cũng tinh xá Trúc Lâm đó, không? Ở thành Vương Xá, thì có 30 vị tỳ kheo, không? Ở cái xứ gọi là xứ Ba Va đó, đến đảnh lễ ngài, thì ngài mới nghĩ 30 vị tỳ kheo này thì tất cả là sống ở trong rừng, rồi đi khất thực, mang y phấn tảo mà đang còn kiết sử, tức là còn những cái phiền não nó trói buộc. Vậy thì ta hãy thuyết pháp như thế nào để ngay tại chỗ này tâm của họ đều được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ nữa. Thì ngay đó Thế Tôn mới gọi các thầy tỳ kheo đó, mới bảo vô thủy là luân hồi này, này các tỳ kheo, khởi điểm không thể nêu rõ, bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Tức là Đức Phật Ngài kêu các vị tỳ kheo, Ngài bảo là cái cuộc luân hồi này á, từ vô thủy đó là không có điểm bắt đầu, cho nên gọi là cái khởi điểm không thể nêu rõ, không có điểm bắt đầu, cho nên nó bị những cái vô minh nó che đậy, tham ái nó trói buộc. Thì các ngươi nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, cái nào là nhiều hơn dòng máu tuôn chảy do bị thương tích khi các ngươi lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, hay là nước trong biển lớn? Tức là Đức Phật hỏi lại như vậy thì các tỳ kheo đó, trong cái dòng luân hồi này á, thì những cái dòng máu mà tuôn chảy trong mà lúc mà các ông mà luân hồi đó bị thương tích á, nó nhiều hay là nước ở trong bốn biển là nhiều? Thì các thầy tỳ kheo mới bạch rằng cái này là nhiều hơn bạch Thế Tôn, tức là dòng máu tuôn chảy do bị thương tích khi chúng con lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, không phải là nước trong bốn biển lớn. Tức là các thầy tỳ kheo nói là những cái dòng máu mà do chúng con bị thương tích nó chảy ra trong cái cuộc luân hồi này á, nó nhiều hơn là nước trong bốn biển. Tức là khi mà trong cái luân hồi đó rồi bị những cái thương tích thế này thế kia, hay không, rồi máu nó chảy ra đó, thì nó nhiều hơn cả nước bốn biển nữa. Thì Phật bảo lành thai, này các tỳ kheo, các ngươi đã hiểu pháp ta dạy như vậy. Lại nữa, này các tỳ kheo, dòng máu tuôn chảy do bị thương tích khi các ngươi sanh làm bò, làm trâu, làm heo, dê, gà, vịt, vân vân là nhiều hai nước trong bốn biển lớn nhiều. Tức là Phật nói thêm nữa, tức là những cái dòng máu tuôn chảy do bị thương tích khi mà các ông trong sinh tử luân hồi này đó có kiếp về làm trâu, làm bò, làm heo, vân vân làm đó, thì những cái lúc đó nghe không, mà cộng lại đó thì nhiều hay là nước bốn biển nhiều. À, thì các tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, dòng máu tuôn chảy do bị thương tích khi chúng con sanh làm trâu, bò, heo, dê nhiều hơn là nước trong bốn biển lớn. Thì quý vị thấy như sao? Bởi vì trong cái dòng luân hồi này á, là mình là không có nhớ hết, không? Cho nên gọi là từ vô thủy tới giờ mà, thì trong đó là không biết là mình sanh rồi tử biết bao nhiêu lần trong đó. Mà như là Phật dạy đó, nếu mà ở trong cái quả địa cầu này mình lấy cây gậy mình cắm xuống đất thì bất cứ chỗ nào cũng là chỗ mình từng bỏ thân mạng. Thì để thấy rằng cái kiếp luân hồi nó dài như vậy đó. Thì trong đó rồi mình đúng là cũng có lúc sanh con này con kia cũng đủ hết, không có thiếu gì hết. Đó, cho nên rồi Phật dạy đó, thì vậy thì trong những lúc đó đó, rồi thì bị thương tích, rồi dòng máu nó chảy ra, thì những cái dòng máu đó đó nó nhiều hơn là cả nước biển nữa, thì mới thấy cái sự luân hồi nó đáng sợ. Thì Phật mới bảo, này các tỳ kheo, như vậy là vừa đủ để được giải thoát đối với các hành, không? Tức là Đức Phật dạy như vậy là vừa đủ cho các ông rồi để giải thoát đối với các hành, tức là những cái gọi là tạo tác ở trong các pháp hữu di sinh diệt này, tức là như vậy, đó là vừa đủ để cho ông giải thoát khỏi những cái gọi là pháp sinh diệt này rồi, tức là giải thoát sinh tử luân hồi. Thì quý vị thấy đủ chưa? Chắc cũng còn chưa đủ. Phải không? Còn chưa thấy đủ. Chưa thấy đủ là bởi vì đúng là chưa mở được con mắt của Phật á. Chứ còn đúng mở con mắt của Phật mà thấy được như vậy đó thì thấy về thì quá đủ rồi, không có không có nghĩa là thiếu thốn gì nữa đâu. Tức là đi đủ hết rồi, không có chỗ nào thiếu hết rồi, thì vậy còn gì nữa. Đó, nhưng mà do bị cái chướng mê chướng không thấy hết, cho nên rồi chưa thấy sợ, không? Cho nên những vị, còn đối với những vị tỳ kheo này á, khi mà nghe những cái lời dạy đó rồi á, thì các vị tỳ kheo này, không, là nghĩa là chú tâm quán sát kỹ, tâm các vị ấy liền được giải thoát các lậu hoặc, không còn chấp thủ chứng đạo. Đó, đó, thì như vậy đó, thì để nhắc á, để cho thấy rằng nghĩa là trong cái kiếp luân hồi này đó, không, là mình lăn lộn nó quá nhiều, quá nghĩa là đủ rồi, chứ không có nghĩa là thiếu gì nữa hết, không? Cho nên khi mà mở được cái tuệ giác, mắt trí tuệ này, thấy rõ cái dòng luân hồi đó, thì mới cảm sâu ý nghĩa khổ Phật dạy. Đó, lúc đó thì mới thấy được đúng là Phật nói khổ lắm. Bởi vì đây, khi mình chấp thân tâm này là ta rồi đó, thì đâu còn biết cái gì nữa ngoài nó, phải không? Tức là chấp nó là mình rồi, thì thân tâm này là mình rồi, còn gì nữa đâu, phải không? Đâu còn biết gì ngoài nữa. Cho nên chỉ có ta là trên hết rồi. Cho nên đó gọi là lấy nó làm cái gốc của sự sống. À, mất nó coi như là mất sự sống như vậy đó. Quý vị thấy mình nhìn qua thế gian thôi, chỉ có nhiêu đó thôi, chứ ngoài đó còn biết gì nữa đâu. À, cho nên mất nó là mất sự sống rồi. À, chính vì vậy mà luôn luôn bảo vệ nó. À, đó. Thì đó là cái gốc luân hồi, là cái nhân luân hồi chứ gì nữa. À, nghĩa là làm cách này cái kia để bảo vệ cho được nó. À, bởi vì nếu mất nó thì mất sự sống rồi, đâu còn gì nữa, phải không? Chính khi tu hành đó là cũng bị nó lừa gạt luôn nữa. Có không? À, tu hành mà cũng bị nó lừa đó, để mà không có bỏ nó. Phải không? Tôi sợ mình tu hành giải thoát mà bỏ nó, cho nên nó cũng lừa để mà không có bỏ nữa. Đó, cho nên khi mà tu kỹ rồi vừa quan sát lại mới thấy là đúng là hết nói. À, thí dụ người mà tu giải thoát á thì nó cũng nói thầm thầm ở trong á, thấy không? Nó tu giải thoát làm gì, đâu có dễ được, thôi tu tạo phước đời sau ứng được rồi. Phải không? À, tức là giải thoát bỏ rồi sao? À, tức là đủ cách mà để mà nó bảo vệ, thấy không? Hoặc là ngồi thiền thì sao? Ngồi thiền thì nó coi chừng ngồi thiền đau chân bị coi chừng bệnh hả? Phải không? Rồi phát tâm ăn chay thì nó nói nhỏ nhỏ, ăn chay không tốt đâu, ăn chay thiếu máu. Phải không? Đủ thứ, nó đủ cách. Phải không? Rõ ràng đó là tức là theo nó, để mà theo nó chứ gì nữa. Còn đi chùa học đạo tu hành á thì nó nói nhỏ, ở nhà ấm cúng không chịu vào chùa chứ cho cực khổ vậy. Phải không? Đó, đủ thứ hết, tức là nó đủ cách để mà nó giữ lại. À, cho nên là nếu không có trí tuệ thì bị nó gạt, đủ thứ để nó gạt hết. Nghĩa là thiếu sáng suốt, thiếu trí tuệ là rơi vào cái lưới của nó. Cho nên chính từ cái ngã này đó, thấy không? Rồi để mà bảo vệ chặt nó thêm nữa thì sao? Thì nó liền kéo thêm cái ngã sở. Đó, ngã rồi ngã sở, tức là tôi là của tôi, để mà bảo vệ nó chặt thêm. Vậy là càng nhốt cứng, thấy không? Nhờ nghe là cho nó là không nhúc nhích được. Nhưng mà lẽ thật đều là gọi là hư dối thôi, không có thật gì hết. Cho nên là dù bảo vệ cách mấy nhưng cũng không được. Cho nên là luôn luôn có khổ. À, cho nên là câu chuyện mà cái vị tướng đó, vị tướng sau thời gian chinh chiến rồi cái thì cũng lớn tuổi rồi ha, thì cũng được nghỉ ngơi ha. Thì hôm đó thì ông có cái tách cổ rất quý, ông lấy ra ông cầm ngắm nghía xăm soi đồ thấy thích thú, bất chợt cái nó xảy tay muốn rớt, ông quảng hồn xanh mặt chụp lại. Thì ngay đó ông liền tỉnh ngộ, ông nói nghĩa là ta đã từng vào sanh ra tử trước nghĩa là chiến trường hàng nghĩa là vạn vạn quân địch vậy mà nghĩa là không có chút sợ hãi, ông tướng mà không có chút sợ hãi gì hết, còn hôm nay vì một cái chén nhỏ như vậy mà nó xanh mặt. Vậy là sao? Không, rồi ngay đó tiện tay là ông quăng bể cái tách đường. À, đó lại thấy rằng do cái ái ngã sở, sợ mất nó gì nữa. À, thì đó cũng là ông tướng là cũng có học đạo, là cũng can đảm à, chứ còn đúng là cũng không dễ gì. Phải không? Một cái chén là một cái tách gọi là tách cổ mà quý mà, phải không? À, mà ngay đó là ông ném bỏ, ném bỏ để mà coi như là trừ sạch cái gốc đó, không? Đó đúng là cũng có tinh thần học đạo đó, mạnh mẽ đó. Thì đó để thấy rằng đó cái ngã sợ nó trói buộc đó, không? Tức là ái ngã rồi ái ngã sợ, không? Sợ mất.